chị đi ngang qua một cái trại làm tên bài, thấy có một thanh niên nằm ở ngoài cái hành lang đó, nằm ngày này qua ngày khác. Thì 21 tuổi tôi mới hỏi em tại sao. Thì những người dân xung quanh nói là cái em nó lòng trong trên tại tên bài đó. Nhưng mà lúc mà tắt củi, nó củi cao quá thì nó củi đổ đè lên và bị cắn thương một phát. Thì nhà quá nghèo cho nên bước ra cây ninh. Rồi không có ai nuôi mà không có tiền đi làm bệnh viện. Thật ra nằm ở đó chịu trọng thôi. Thì chung quanh ăn cho ăn gì thì ăn. Thì bây giờ tôi thấy sách thương tâm là những cái đứa có 20 mấy tuổi thôi. Mà cái chấn thương ở trong chữa thì nó bệnh suốt rồi. Thì hỏi bao lâu thì nó khoảng chừng 4 năm đến nay. Thì trong tông số bình dân á, buôn nấu bán buôn thì họ cũng thương nhau lắm. Thì họ có những cái cách chữa với nhau. Thì khi họ thấy tôi là may quá, sư cô biết tiếng Nho không? Tôi không biết. Họ hỏi cái tạm cuốc lịch tàu được sao? Không phải được. Cái là họ tháo cái cuốc lịch tàu, tụi mình hỏi cái đó, cái đầu dân. Mà xuống mà nói là hồi xưa đó, là cái gì có dùng không?
Cứ vừa ăn vừa vừa
nghe. Ăn gì đó, tôi không ăn mà đã tôi được nó. Anh nói là, cô cứ coi cái cuốc lịch tàu á, tôi nhớ hồi xưa mà ai là bệnh á, là ông nội tôi là cuốc lịch ra. Bệnh ngày nào á, thì con trong cuốc lịch đó để ngày đó được cuốc. Thì cái khách này nó tốn tiền mà mai đâu hết. Họ chuyển tôi như vậy. À, tôi nói là cuốc lịch tàu thì trong đó có một đoạn à. Ví dụ như là người đó bệnh vào ngày 26 âm lịch. Thì mình lọc ra chỗ đúng ngày 26. Người cái tai nạn nó xảy ra vào giờ thần. Thì lọc ra vào giờ thần. Thì họ có cái khu nhỏ như thế này. À, người này bệnh. Nó có ồn
không? Nghe được, nghe được.
Người này bệnh vì mắc lỗi là lấy đồ của con đất mới chết. Muốn hết bệnh về phương Đông Nam cúng một dĩa muối gạo, một dĩa bánh kẹo và lấy cái gì trả về cái đó và hứa không tái phạm thì sẽ hết. Thì bây giờ xong theo cái lời chỉ của mấy người mà họ chuyển tôi là vì ông nội họ làm điều đó, thì tôi nghĩ mình dịch dùng như hết thì tôi giao cho họ là không, tôi không để ý tới. Nhưng mà vài hôm sau tôi đi ngang chỗ đó thì thấy chú thanh niên đó, chú đi làm. Nó hay quá, sao nay em hay quá, em hết bệnh rồi hả? Cái cột sống ra sao? Nó nói về cô. Rồi tôi nhạc cô qua, ví dụ mình dịch đi, hả nhờ. Nó bởi cô dịch cái chung lên cái cuốn sách gì đó. Cái bà, cái bên, cái bà bán, các gian trường học nó bán bánh kẹo. Nó cuốn cho con. Còn lại bao lại xong, cái sao bữa sau, cái con nghe nó khỏe khỏe. Từ tới nay nó không có gì hết. Thì tôi thấy cái này lạ. Tôi mới lại hỏi cái bà nhờ được hỏi cái gì ngay. Vì cuốn sao hay quá à. Anh nói thì tôi đưa miếng giấy con làm y chang vậy. Con kiếm dĩa với gạo, mua 2.000 bạc bắn. Rồi con để đó, con nói ông biểu mày lại ra. Giờ thì mày nằm liệt nhưng mà tao sẽ lại vì mày. Mày lấy cái gì của cô hồn các đảng liền khai ra. Là họ dịch lời lấy của con lúc. Thì cái thằng bệnh nó nói, con lấy đồ của dì hai chứ lấy của ai. Và cái bà này bà cúng, bà bán bánh con lúc đó. Đến trường học. Thì cái theo nên thôi mà là mồng 2 đến 16. Thì bà có dĩa bánh kẹo bà bán. Thì trong khi bà nhắm mắt bà thị sực, bà giấy. Thì thằng này nó nhó mỡ, nó bỏ xuống này. Thì bà mới nói là cái thằng quỷ. Vậy là hổng sai hả? Hậu giờ tao giấy là mày hốt. Nó dạ dì hai nhắm mắt là con hốt chừng nào bà dì hai mở mắt thì con đi. Thì thanh niên nó gặp nè. Cái bà nhắm mắt bà thị sực là nó hổng. Thì bà nói là mày bệnh là vậy đó. Giờ tao giấy tao lại nha. Rồi mày lớp tao lại nha. Giờ thì xuất cái tiền túi này ra này đền đi. Thì thằng này cũng nghe lời. Vậy mà à, tôi thấy hay quá. Hay vậy được dỡ lên cầu sống thì dân dân học kiểu như này. Trong lúc mà tôi đi vô phương mà đi từ khóc làm này dạ. Dân không dạng như cái hay lắm.
Nhưng
mà nó cũng thích được đó, hồi xưa rồi đó, bây giờ nó có. Đó, giờ chỉ thích. Được tòa treo đi, cái lòng tôi đồng dân tôi thấy không? Cái đó không? Giờ có tôi thấy được, thích cái tòa, nó cũng có cái bản. Giống như cha chị con nói, họ chứ. Với chuyện nghị Phật tứ hiếu rồi, phúc sao rồi, cái đó. Rồi có làm với tôi đi ngang qua một cái chùa, tôi thấy một người cha. Chồng bà ẩm với con đem lên chùa. Thì tôi hỏi, chú bác, ẩm với tôi đâu? Tại vì thằng nhỏ đi sốt. Mà sốt ở Việt Nam thì đang coi chừng có là sốt xuất huyết. Đi trễ ở đây đó. Thì ẩm không được, nó có chuyện. Thì tôi nói chuyện đi. Thì ẩm nó có chuyện. Tôi nhận cảm cái là ẩm ẩm con chạy sốt của chùa. Thì vô chỗ rồi lên ông thầy ổng đánh chuông bon bon thì ao lại lại. Tao được lại năm phút vậy ạ. Thì tôi nhạc đi, tôi thấy tôi nghĩ trong bụng là con rất bệnh mà phải đi nhập hơn, chứ bệnh là vô cúng gì mà phải tới có cái gì cũng chết đứa nhỏ. Hôm nay tôi thấy bất bình, tôi mới đi theo, tôi nói là à, bắt cúng thì cũng được, nhưng mà phải đưa cho bé đi một thương. Ông nói nó có chuyện của anh. Tôi nói chuyện gì? Ông nói tôi đi theo tôi lên mà tôi biết. Tôi lên cái là ông dở cái mồ hôi bàn học bé ra. Thì nó đứng trước bàn Phật á. Nó muốn như là quyền rất đẹp. Nó có 3 tuổi thôi. Thì ông mới nói là tôi đi làm tụng về cái tôi thấy nó khác. Mặt mày nó đỏ hồng lên, tôi là đứng múa. Nó muốn dùng người là mặt giỏ và nó lại lên dưới cái lối một tầng lên. Và sau đó nó sốt thì tôi biết có chuyện. Lên lên ông thầy ông cũng lập cái cuốn giống vậy ra. Ông coi là đúng ngày đúng giờ đó rồi. Vì đó là một có một đạo binh vừa đi qua. Thằng bé này họ thấy điểm lương. Họ được giúp đầu em đấy. Thành ra bây giờ phải làm một cái lễ. Thì cũng hiểu nó dạo cái gì không biết. Rồi vẽ cái gì đây cho cuốn đó. Nếu lấy một cái sớ tại là trung khai. Rồi đi ra lễ thì nó sang bé hấp tóc. Rồi nó cũng không biết bằng nó muốn cái gì. Thì mình thấy trong nhân gian có những gì đó. Rồi chị Nguyên mình á, hồi nay còn nhỏ. Lớp đó là bị mấy đứa này còn nhỏ. Thì tôi với chị Hai là lớp lớn là đi đồng nữ của gia đình tử. Cái đồng nữ là còn mặc những cái cũ mà hết u bê. Thì tới thầy ở trường đi y. Thì con nít thì Phật An Nguyên thôi. Thì đi Phật An Nguyên thì nếu đi y Phật không đi y thiên thần dữ vậy. Quy pháp thế này thế khác. Thì con nít là học xong là thuộc lòng à. Rồi các anh, chú chị các anh. Anh gì, anh Hẳn với anh gì đó.
Anh nhỏ,
anh quân trưởng. Học sinh mấy anh làm trong quân đội. Mấy anh là đồng lính trong quân đội anh chỉ qua vậy.
Chứ còn mấy anh quân trưởng gì nữa.
Nhưng mà chủ nhật có thể đốt chùa để hướng dẫn các em ca hát lễ Phật cũng kinh. Bao lâu thì tổ chức đi gia đình Phật tử. Thì đi đến chỗ Hẳn Dầu à. Thì nghe mấy cái đứa bà Ngũ Hầm. Thì thấy đứa hát xúc xích với nhau mà chỉ đọc á, để làm bà miếu này là miếu bà Ngũ Hầm. Bà này là thiên thần dữ dằn, là tà ma ngoại đạo. Xong chị Nguyên còn anh Hùng lấy
cục. Tức là mới vừa đi quy y xong thì nói là mình quy y Phật là không có quy y thiên thần dữ dằn. Là đi ngang cái miếu là thấy vậy mới lấy đá chọi vô phải không?
Xong rồi chị chọi chọi vô cục đặt ngay trong miếu của bà. Xong rồi thấy rất tươi tươi đi không lúc nào. Thế thì trong trại tới trưa thì ta mấy anh kiếm không ra chị. Kiếm không ra thì sợ lọt cái miếu như người mới chia nhau đi kiếm. Cuối cùng gặp chị đứng trước miếu và Ngũ Hầm hai tay. Thì tự chỉ nói nè, quy y Phật tốt lắm, nhưng mà phải quy y xong hỗn hàng luôn. Thật ra các nam nhi mà lớn cái dạy dỗ em cũng chưa đàng hoàng. Từ đó năm nào cũng đi một tháng. Nhà mình hồi cái viên lớp em còn nhỏ. Em tôi lớn em tôi có 4 tuổi.
Coi như là cái bà chị đó bây giờ ước quá.
Dạ, bà chị nha.
Là coi như bả là coi như là tại vì tuổi này mà tôi mà tại lúc cái thời gian đó là bà Thanh còn thì ấy mà sao bà Thanh mất rồi là cứ gửi tụi này vô chùa tôi nói đó, anh chị em thì đi làm vòng này kia thì đi thì tôi không có rảnh đâu nhưng mà chị tôi rảnh tôi chỉ biết là đứa tôi đi mua rượu nói mà chị tôi hồi đó bạn đẹp trong ở trong hai cái tác phẩm xấu nhất là tôi bao nát tôi tạo ra là tôi với chị tôi còn mấy tác phẩm đẹp là khác. Thì coi như là bà chị tôi bà cứ nói mà lúc đó 16 tuổi cậu đẹp như nhật thì đó cũng đẹp lắm giống ông thân tôi mà bà thân tôi thì tôi vừa trông vừa thấy ông thân trâu giờ ông tám mấy mà ông còn đẹp lão phải không nhà đẹp lão rồi cái coi như biểu đi mua cho chị một lít rượu đế mình nói ủa mua chi đang mua tao cho mày mấy đồng lẻ đó mừng lắm hồi nhỏ chị năm cắt mua về cái chị uống một lít luôn nói vậy á
là chỉ một tháng trời không ăn
uống rượu đâu
và ăn bông thọ
ăn bông uống rượu
rồi hát chị hát hay lắm hát ra khỏi ba công chú hát giọng cổ rồi hỏi hát gì hát chầu bà.
Nhưng mà sao lúc đó thấy sao mấy thanh niên nó đứng trong đông quá trường dễ
thấy đúng trong theo dữ
à chỗ đẹp lắm
chỉ đẹp lắm người hồng như là đánh phấn mà đẹp lắm mà đi suốt một tháng tao làm nó chỉ hát rồi lúc đó là mấy là phải chở lên nhà thương chợ quán tôi đi nuôi ba đứa nhỏ ở nhà và đi nuôi mà chỉ nào tôi nhớ tôi nằm chỉ nào trên giường tôi nằm dưới đất nè mà sáng là thấy chỉ nằm dưới đất mà trước đang vẫn còn giống như ai khiêng được thứ gì mà đi là chỉ hiếp thôi mà khi mà chị tỉnh hỏi sao chị nói chắc thần kinh chị bị kích thích thôi thì cho đến năm mà chị lúc đó là 30 ông thân nó khổ quá chị vợ thì chết con thì nhỏ nó chị hai mà nó bệnh như thế này khổ ai mà ác thế này thế thì bữa đó tôi nhớ tự nhiên chị kêu ngồi vậy thế này chị mới nói giờ nói với thân phụ nhà ngư đó nói một năm tôn cha nhà đúng ngày rằm tháng 8 ra nếu lễ lại ta tha cho ta thấy tội quá, chứ không là ta bắt mình thấy không đồng không cả. Và cũng miễn chị đó thì tôi nhớ từ ngậu bên tôi tỷ chú đại bi thì tôi nói đều ông ma nó nhập thì tỷ chú quá thì mình sợ thì ông không có yêu là làm và chỉ tự bình tay nó lạ là nó có những cảm giác như vậy đó là ngay trong gia đình mình. Tại có một lần nữa là lớp thân tôi lớp đó là lớn rồi thì tôi ở trọ một nhà thì phật tử nhà thì tuy có phụ nữ thôi thì anh em giờ tôi đến cái nhà của tôi ở thì khi mà ở thì tôi thấy trước có một cái đa trước sau cái đa ở thả để vô rồi nó cứ che càng ngày càng lớn cái nhà thì tôi mới nói là sao cái đa để mình không đốn đi cái tôi để cái đa nó lớn nó tập cái nhà này thì bà tôi nhà nó nói con đốn mà không dám con mấy cái cây này mà đụng tới là phát hiện tôi hỏi cái cây đa này ai trồng cái đa cái người vậy đó thì bà nói dạ chồng con trồng bà đó là bà đại tá anh chồng đi học tập thì tôi cái đa mình trồng chứ nữa chứ không phải là tự nó mọc không thành mà trồng nó mình sợ phải không mình trồng là của mình là mình có quyền đó còn có cái ông thần nào mà tới đó là làm ở đậu bạn nhớ đốt lại tôi đó thì thật sự mình cũng đâu biết gì nhưng mà thấy nó thả rễ luôn nước tường hết thì tôi nói là lý luận như thế thì tôi mới nói là nhưng mà để bà khỏi sợ tôi làm như đúng cái hệ thống thông tin phật có nói muốn đốn cái cây nào tôi báo tin cho người ta biết thành ra tôi mới ra cái cây tôi sắp được ba cây hương tôi nói là cái cây này là do cái ông chủ nhà ông trồng bữa nay là hơn 20 năm rồi thành ra nó càng ngày càng lớn khi để cây này thì cái ngôi nhà của người ta ở là cái khó đi mà cắt một ngôi nhà không phải là dễ ta không biết có vị thần nào mà dám ở trên cái cây này mà chúng tôi không thấy thì xin mạng khác quý vị có thể giờ hậu khẩu đi cho khác ha. Dạ, theo như là Phật dạy thì tôi không thấy nhưng tôi nằm theo mà tôi xin đốt tin là 7 hôm nữa chúng tôi sẽ đốt cái này để quý vị sắp xếp mà về chỗ hôm sau tôi cũng sắp 3 cái dương tôi nói là còn 6 ngày rồi 5 ngày cho đến cuối cùng thì tôi xin khác là hôm nay đó. Dạ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm mọi việc khi đốt cái này nếu quý vị có cái điều gì không được không thì người chủ thứ là tôi là tất người đó là người chủ nhà hoàn toàn là vô tội nói cho mạnh miệng người ta nhé thì mấy ông già tới thì ông nói cô chặt một nhát đầu tiên đi chứ còn nha cô chặt liền mau nhé rồi sao nó họ nói đâu có gì đâu thì thấy mấy người nhẩm nhíu kìa nhưng mà khi dọn hết cái teo năm thì bắt đầu tôi người nó lặng nó sốt hai con mắt thì nó giống như lòi ra nhíu không tả được mà rung cầm cầm như vậy người nó sợ thấy hùng mà tự nhiên tới đâu nó cảm thấy thì nó vừa muốn ốm nghĩa là nó ở trong cảm thấy lạ lùng thì tôi nghĩ là tôi trúng gió nhưng mà nó lạnh lùng lạ lùng thì tôi nhờ người tạo gió tôi uống thuốc nhưng không hết thì giống như bây giờ mình nhắc với một người nào đó thì mình mừng tượng với người đó nhưng xong tự nhiên trong mình mừng tượng tôi thấy trước người mặt tôi là cái người cao hơn trước tóc đỏ đen hết xuống cái đầu gối trước người có 2 cái 5 và chị thấy ví dụ cái đồng hài họ mang phía dưới là từng vải lót như là nước sòng thì mình ở trong cảm thấy rất là sợ hãi thì tôi nói với bà chủ nhà sao tôi cứ thấy giống như tưởng tượng á tưởng tượng chứ có là thấy bằng mắt mà đuổi không đi thì bà sư niệm phật khi dẫn con cái mình đó thì bà mới nói là con niệm chú hộ pháp đi thì tôi cứ thiền nó không có để ý thôi tôi nói chú hộ pháp thì chú nào thì bà lên bà lập đi phật chú cái chú cuối cùng thì khi niệm chú thì tôi đọc thì tôi đọc thì bà cũng đọc một lát thì chú tin đau gì từ từ thì cái hình bóng nó hồi nãy mình tưởng tượng nó mất đi nhưng mà lại tự nhiên mình ấn tượng là nó một hình một người mặc áo màu xanh lục mặt đỏ hồng có râu năm giờ rất là đẹp thì tôi nói sao tôi lại thấy cái ông già đó thì đáng lẽ hậu pháp thì phải là cái gì mà cầm luôn trong chùa chứ sao mà tôi thấy tạo như vậy thì tôi diễn tả rồi là tôi nhận tại ơi ông ấy mới tốt thì cứ thứ đó tôi giải sử á và tôi nói lên ông quan tâm không có thiệt tại vì Phật giáo viên nhập vào tôi qua là cái lúc đó là cái nơi của ổng là nó phục thì nó là cái đường chứng xuyên mà Phật giáo là viên nhập vào cái đường mà qua con đường tơ lụa và cái chỗ mà đường biển thì cái nơi trong quan tâm là chưa có Phật pháp thì ổng chưa biết Phật pháp sao ổng làm Phật pháp được thành ra đây là một nhân vật mà người Hán họ dựng lên để họ có cái tinh thần phục Hán mà chống với nguyên mã là những kỳ lộ của Hán nhưng mà trong thiền sử thì nói rằng một vị thiền sư hình như một cái khả ngồi thiền thấy ông cứ đi hình không có đầu ông cứ đi, ông kêu là trả đầu cho ba, trả đầu cho ba. Thì ngày chú Khải nói là trong cuộc đời chinh chiến ông giết hàng ngàn người, chặt người ta cả ngàn cái đầu, rồi người ta chặt lại của ông có một cái đầu, ông đòi thì một ngàn cái đầu kia ai đòi. Thì nhân đó ông cảm ngộ và xin làm thần hộ pháp. Thì tôi không tin ông không. Nhưng mà khi tôi lâm nạn, tôi niệm thần chú đó thì có ông không, và tôi được bình yên. Cho nên sau đó thì tôi cũng khóc thoát. Và tôi không hiểu sao mình tới hộ pháp không hiện mà để ngày lâm cấp. Thì ở Bình Dương mà cái nơi là người Tàu ở cái chùa Bà, một chùa ông. Sau rồi tôi thấy cái vườn của mình ở là có cái lực thờ ông không sao. Thì tôi mới hiểu là như vậy thì trong vô hình có những người giữ nhưng có những người thì mà ra nói là cũng quan trọng. Rồi khi đó vị nào ở Sài Gòn thì biết cái chùa An Hy Chích. Cái chùa Bà mà ở Bình Dương, cái chùa Bà tới gần như mà người ta tổ chức, người ta kể hội về cả trong Đậu Lăng và cả mà người Tàu họ lớn là những ban hội của họ đấu thầu
cái nhà họ chạy từ Dương về Sài Gòn
đó, họ đấu thầu để mà họ được ăn kiệu. Là họ được gắn kiệu của bà để mà đi vòng vòng tuần du chung qua thị xã
đó.
Thì cái giây phút mà cuối cùng là khi mà trả bà trở lại trong chùa, trong cái chùa của bà đó, thì giây phút đó là cái ban hậu nào mà đấu thầu được nhiều tiền đó, thì sẽ được, họ sẽ cử đứng vòng trong vòng ngoài hết. Tại vì người Trung Quốc họ tin đó là cái giây phút mà khi mà bà xuống và bà trở về thì bà bác ân hồng rất nhiều, ai mà xung được cái gì mà được sở cầu như ý, mà cầu gì được mấy. Cho nên họ mới, ví dụ như cái ban hội này họ đấu cầu 100 triệu, ban khác là 200 triệu anh đó. Thì cái năm đó cái ban mà cái hội lâm nào ở trong chữ lớn họ đấu là được 1000 triệu vàng là 400 triệu, thì họ sẽ cử khoảng 20 thanh niên, họ nắm tay nhau họ biết được con triệu nữa. Rồi cái ban của họ là thanh niên thiếu nữ, không cho người nào lại giành cái triệu hết, là nếu mà lại gần là cái chiêu phước người ta. Rồi khi mà họ vô trong chùa rồi là họ đứng vòng trong vòng ngoài, cho nên khi tôi đi coi á thì những người dân đó mới dặn là cô đừng có lại gần á, họ đóng họ đuổi mình ra. Thì khi mà đưa bà lên đi trên cái ngang nào đó, họ bắt đầu bị bà ăn kiểu là họ xé những cái lọng này, họ đem nhiều người một miếng thì họ tung là họ sẽ làm ăn phát làm được nhờ những cái đó. Thật ra họ dẫn vô cùng với mình chạm tay vào cái chịu của mình, họ vòng trong vòng ngoài thế này. Thì tôi cũng đi coi và nghe nói như vậy thì tôi thấy hấp dẫn. Nhưng mà mình không có hồn bạc nào hết, thì thứ nhất thứ hai là mình bị diện. Và đó là tướng ngưỡng người Trung Hoa. Nhưng mà tôi đứng ra có tại sao, nhưng mà tôi ngưỡng trong lòng. Tôi nói nếu mà bà có đúng như lời quyền thiết á, và bà linh thiêng, thì con xin bà cái âm hậu là bà cho một lời được cái kiểu. Tôi nghe nói lời kiểu là hay lắm. Nhưng mà con nguyện là lời kiểu là để chứng tỏ, chỉ xin một điều thôi, cho con được tự giác, tự tôn và giúp được những người tu được ngay trong đời này. Nếu điều đó có thật và bà thiên thì xin bà cho con rời được cho chức địa của bà. Nguyện như vậy, nhưng mà tôi là cái người đứng ngoài dòng thứ 50, không cách nào vô được. Tại ta đặt hầu 400 triệu đồng mới được có thiên chức địa.
400 triệu từ Việt Nam
đó nè. Cách đây 15 năm thì tôi được nguyện như vậy cũng vừa thử. Nhưng mà biết là không thể được. Tại Việt Nam là không được vô. Mà thanh niên nó lực lưỡi như vậy, nó nắm tay nó sát cắn như vậy, tự
hỏi vô đó nè.
Tại vì khi mà mình chạm cái đó là họ đuổi quyền pháp được họ sao.
Thế đó là cái phong tục tín ngưỡng người ta.
Thì tôi đứng đó, nhưng mà đứng dần như thế thì không, tổng ra là bà đứng một lát không mở mắt được, bị tào mà họ thất thương. Thì đừng có mong mà mở mắt, bà đừng mong thở.
Tập cục cục.
Thành ra một lát cái chuyện hết nổi, tôi mới lên ra tôi dựa vô bức tường. Mà không biết mà, phải nói là cái cuộc thể hội nó phải hàng triệu người. Họ che vô một lát là tôi không biết là mình đứng đâu. Là họ quay mình là mình chỉ biết mình nhắm mắt và lâu là hả miệng để thở, thấy nhăn mù mịt. Thì cuối cùng là tôi thấy tôi đứng ở bên cái chuyện của mình. Dạ dạ gì không đưa tan khởi.
Tức là kiểu họ lấn biết rồi, lấn biết rồi.
Mà mình không mở mắt ra là mình không biết mình ở vị trí chỗ nào. Cuối cùng tôi đứng ngay cái kiểu của bà ngái này. Rồi cái xong mình đi qua họ dẫn biết nó luôn. Thì tôi lặng lại tôi ngồi xuống. Cái xong họ quắc.
Thầy không biết học bạc nào mà ra phải không?
Thầy lúc đó là dòng người họ là đẩy nhúc đá tôi trở về vị trí cũ. Rồi bạn không có điện với mồ hôi cái tuôn từ đầu tới chân ra ngoài là mình suýt chết. Thì nó xa mà đợi tan hết, tôi vô tôi lễ bẩm lại con xin sám hối tội là thử rồi, cho con cũng xin tri ân bà đã không gì cái sự nhãn mạn của con. họ dẫn cho con thấy một cái sự quyền năng lạ lùng của hàng tiên thiên. Thật ra thật sự thì tôi vì sao tôi muốn hiểu, mình sống trong một thế giới như vậy, tin mình chết mình thật, không có thấm thần gì hết. Tôi mới tới bảo là học là chúng ta phải bằng biết sức người thì tỏi lá cũng thành cơm, cho nên khắp cả trời luôn. Lúc nó học cái bài học thuộc lòng nó như vậy, giờ nó được cuốn về như vậy. Thì chúng tôi là cái người mà hoàn viên giáo pháp của Phật, tôi đụng với một cái sự rất khó khăn là đem đạo Phật truyền cho những người tiểu thương đi được. Mà đâu khi mình còn bị tôn linh nữa, đó khi mình thấy mình không giữ niềm tin. Nếu nói như Phật á, Phật nói là Phật không có chết luôn, vẫn còn thường hàng. Thì Phật ở đâu? Rồi Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Thế Chí là ở đâu? Cõi tịnh độ có thật hay không? Những cái đó là khi mình đi giảng, mình đi đấu đầu với hàng trăm câu hỏi chất vấn. Và nếu mình không giữ niềm tin là mình lão đảo liền. Ở đây quý vị nghe thầy dạy tụng kinh, quý vị không dám chất vấn. Ở bên đó là chúng ta phải đấu khỏi với những người cộng sản. Nếu không chứng minh được thì mình là cái người bị người ta tẩy não trở lại. Cho nó nên trong lòng tôi có một sự tha thiết, tôi xin cầu cho con hiểu được có hay không, Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu, và chết rồi đi về đâu. Và cho nên trên bước đường mà đi như thế đó, tôi luôn luôn được tự cảm nhận để mình thấy rằng mình có hay không. Nhưng mà cũng chưa, cho đến một hôm á, thì cái này nói ra thì cũng hơi có cái dễ huyền thoại thôi. Tôi nằm ngủ, tại vì biết một người mà hoàng bị thuyết pháp hoàng pháp ở bên kia rất là khó, luôn luôn là bị đánh đầu với những tâm Phật Phật đồng Bồ Tát quý vị cầu an ai ban phước cho, cầu siêu siêu đi vậy đâu, hay là dựng lên những chuyện này để mà kiếm tiền. Khi mình chỉ cần ghi trong cái lý lịch của mình thì ta hỏi làm nghề gì, tôi để làm tu sĩ. Tu sĩ không ăn cái nghề, đó là một cái sai lầm của chế độ phong kiến. Không được làm nghề tu sĩ mà phải làm ruộng, thấy không? Rồi cái chỗ ta để tôn giáo là gì, Phật giáo, mà như vậy này không được, có cạo đầu đâu mà tin Phật giáo, phải để làm xong. Nó phải chính dân như thế đó. Cho nên khi mà tôi đi là tôi gặp rất nhiều chất vấn, thì dĩ nhiên là với cái lăng mòn lại miệng mình có thể nói lại người ta, nhưng mà cái niềm tin mình treo lại, mình thấy Phật có lý. Họ nói có lý bằng cớ là tôi đâu thấy Phật đâu, tôi đâu có thấy Bồ Tát nào đâu, phải không? Cho nên khi về tôi giữ tôi đau khổ đến nỗi mà mình thấy, và cái đau khổ nó không lẽ mình sao? Chết rồi, có không? Có địa ngục không? Có ngạ quỷ không? Lấy gì chứng minh? Thì ta đòi hỏi phải chứng minh, lấy gì chứng minh? Là cái sợ hãi nhất của mình là mình bắt đầu nghi ngờ hình như mình sai. Đó là cái khủng khiếp nhất của một người tu sĩ mà đang làm pháp. Mình sai như vậy thì những gì mình hướng dẫn người ta là sai hết. Cho nên tôi chỉ xin Phật là cho con thấy, cho con biết là những gì trong kinh nói là có thật, có Phật, có chư thiên, có hàng hộ pháp. Con thấy, con biết và con nghe, con sờ mó vậy, ý như là con ôm chân một vị thầy để con có cái niềm tin, con tu, con hoàn pháp và con sống. Thì những điều đó trước khi tôi bao giờ dám nói với Phật tử là nói gì? Người ta tin ở bên mình nhưng mà mình chưa đủ niềm tin, cái điều đó nguy hiểm lắm. Thì cho đến một hôm tôi nằm mơ, tôi ngủ thì tôi thấy tự nhiên trước mặt mình có gì hộ pháp bằng sư bằng thật đứng trong mơ thôi. Thì tôi nhào tới tôi ôm, tôi khóc hẳn hiếp tôi lắm. Thì tôi thấy ngày trước tôi đưa người này đánh da tôi băng cái, ngày không nói gì hết, nhưng mà giống như mình biết là ngày để con buông hết rồi. Thì khi thức dậy tôi thấy nước mắt còn tràn mà thì tôi mừng lắm, tôi lại tôi quỳ tôi lại tôi bằng Phật là như vậy là có hộ pháp, nàng không bỏ con. Nhưng mà sáng ra thì tôi lại nghĩ là các vị thiền sư nói là ngài thì mơ những chuyện lo, những chuyện đi mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoàng, ngày xưa cho đến ngày nay chưa từng tưởng một giây phút nào. Như vậy thì tại vì mình cứ mơ hộ pháp, mình mơ Bồ Tát thực thấu thằng tương bao hết, và ổng là một sản phẩm của tâm thức. Thì vị Bồ Tát trong mơ là nếu mà hiện được một đêm thì sao đêm nào cũng về đi, mà nếu ban đêm hiện được sao ban ngày cũng hiện cho mình gỡ, cái đâu về cái ngày chút cũng được. Xin cho, xin hộ pháp, sợ cho tôi được sờ cái dài của ngày bằng thương bằng thật một gian thôi, để tôi tin là ngày có thiệt. Thì trong hối của lúc mà tôi làm mộng trong bụng mình như vậy, chắc là cái gì hộ pháp hộ tấu là tôi làm mơ. Thì có một em Phật tử á, nó đi ghé chùa thôi, một em nó bình thường thôi. Thì một nữ tử thì nó chơi ở Việt Nam nữa lâu nhé, chùa nó ăn thì nó vừa chạy vô thấy tôi nó đứng, cái là tự nhiên thấy mặt mà nó đỏ hồng lên, thì con bé đưa mặt cái son tự nhiên nó biến thành mặt tiểu điền hồng rất đẹp. Nó mới hỏi là tự nhiên bé nó mới đứng rồi xong cái tôi thấy y sợ như tôi thấy cũng nó nói rồi con sẽ được những gì con mong cầu rồi con sẽ được. Tôi nhìn lên tôi hết hồn luôn. Là con bé hàng ngày thì nó là thật sự nó đến với mình, tự nhiên nó bắt vô là nó đứng cái tôi thấy một cái gì mà nó giọng rất là lưu luyến, là biểu tôi là cứ học, cứ tha thiết học hàng hộ pháp thân đức thân dạy tôi. Thì nghe tới đó tôi hết hồn, tại vì mình cầu nhưng mà tự nhiên tự nhìn vô đứng lộn lộn ra là mình đã sợ, là thành ra tôi đứng lớp sao chứ không có ok nè. Giờ mình ở trong cái phủ thế là sẵn sàng chạy. Quý vị thấy lại mà thấy thằng bình thường thì nó là một thiếu nữ bình thường, nó vô là đào cái cơ rồi ngồi khép nét lên, tự nhiên nó đứng sừng sững rồi nó nói tôi hết hồn. Thế là rồi cái là gì đó, trong một cái tư thế một chân quỳ một chân đứng, nó nói tôi là hoàng hậu pháp long thiên đừng sợ. Nhưng mà nhớ là từ nay cầu gì được nấy, mong gì được nấy thì phải biết tâm cho kỹ. Nếu như cầu gì được nấy thì đừng cầu những điều phòng mạnh. Xong rồi bé trở lại bình thường, thì tôi nhìn nó thì nó nói anh đang xuống thăm cô làm gì cũng nhìn con dữ à, nó không biết gì hả, hoàn toàn không biết gì hả. Thì có một tích tắc thôi thì từ đó tôi bắt đầu sợ, tôi bắt nhỏ thì thêm thứ gì đó đang ngủ tôi sợ gửi tổng nhiệm nữa rồi. Mình cũng tại vì nó ngoài cái tưởng tượng tự nhiên mình bắn dự tiễn mà nó tự nhiên vậy, rồi rủ có bữa nào tự nhiên hiện lộ lộ trước mặt mình tôi dài hay là mà cái ông hộ pháp mình cái mặt đẹp quá thì không sợ rủi nó ông tiêu quá ông mà đây là ông ấy gốc là tôi chết cặn rồi nữa. Rồi từ đó là tự nhiên gặp một lần như vậy tự nhiên trong lòng nó phấn chấn, có nghĩa cho nên tôi giảng kinh là tôi bảo đảm cũng sao tôi đủ sức để đối thoại với tất cả những người chắc chắn. Nhưng mà rồi cũng không thấy ông hộ pháp mình tới, lo chỉ ước mong là vì hộ pháp mà cái mặt hiền cứ ăn mặc dữ người ta sợ lắm, nó chứ mình phụ nữ nhát nữa mà cái chuyện này mình cũng không biết có ra sao, rồi ông lố vô ông chém cái đầu mình rồi mình làm sao đó. Thì cho đến một hôm á cũng thấy không biết trời sẽ thấy rồi cái gì, nhưng mà từ đó thì sao tôi không nói dám khởi niệm phần bậy đó, ăn nói thì cũng đàng hoàng, tôi nghĩ cũng có tác dụng hay cho mình là vì cái tật của như quý vị thấy chị em tôi hay hay nói dở thì thôi mình cẩn thận chút. Thì cho đến một hôm tôi đi dạy ở Bình Dương, thì trong lúc dạy đó là khoảng 400 Phật tử. Thì dạy xong thì có một tờ giấy đưa lên, thì Phật tử nói là sau giờ dạy cô cho con đọc chút. Thì dạy buổi sáng thì con nghỉ một tiếng hồn có đi tìm. Thì khi mà giảng thì tôi nói là hồi sáng ai đưa đến giấy đó, thì giờ ăn cơm á, vô ngồi đó thì vì ăn gì nó không cảm nữa. Thì có vợ chồng, một vị bác từng sau vậy tôi là người còn không trở về. Thì tôi nói là cái hai vợ chồng một vị bác sĩ nó bước ra thì hai người khoảng 50 tuổi và nó dạy con đưa miếng giấy quý vị dùng cho hết đó chứ thì nghe gì ác mình tôi nói rồi. Rồi tôi mới hỏi chứ rồi họ mới ra họ nói tụi con có một chuyện rất là khó khăn, chúng con từ Đồng Tháp mà đi xe Honda lên tới chỗ đó là đi cả mấy trăm cây số để gặp cô. Thì tôi nói nếu mà cần thì chắc thế nào nói tôi nghe tối cùng theo tôi về tu viện. Thì từ ở trong đó về đó cả cũng cả về tôi về các trăm cây á, mà họ đi bằng Honda mà hai người trên 50. Khi tôi về đó tôi về khoảng 5 giờ thì đã bắt đầu vô giờ tụng kinh, rồi tôi xin phép trong chúng với thầy là trong chúng thức cấp. Thì tối hôm qua cấp thì tôi hỏi hai vị có chuyện gì, thì hai người nói dạ có người muốn gặp thầy. Hồi tôi dạy thì tất cả học trò chứ thầy giáo họ. Thì tôi hỏi thì hai vị gặp cho anh không, có người khác. Tôi hỏi an thì các vợ vợ tự nhiên mới nói con. Tôi hỏi bác hả, bác chẳng con là con đi nè. Tôi hỏi là thì bà nói không con. Thì biểu tôi nhìn kỹ cái con mắt đi thì tôi thấy quanh cái cầm ve nó có ấm một cái dòng xanh. Thì cái ông bác tiểu nói cái người này là một xác hai hồn, người này muốn gặp là người ở trong chứ không phải là người ở ngoài. Thì người tôi nghe tới đó là tôi sợ. Tôi hỏi uyên do sao thì họ mới kể là khi ông này gọi là sinh viên trường y thì có hứa hôn với một cô dược sinh viên trường dược. Hai người đi chơi vào cái cô mà cô dược đó đổ mất té và nghe cái nhãn pháp thầy gọi té xong chết. Chết rồi là cổ mới về, sao không có vợ thì về nhận vào cái mình vợ. Giờ ông này sống với một cái xa hang hồ ở Phụ Nam. Thì tôi nghe thôi cũng không để ý về cái chuyện ở nhân gian thì nó nhiều lắm. Mà thật sự tôi ở chùa nghe cái chuyện dễ chồng như chứ là tôi không có lòng. Thì tôi mới hỏi cái vợ là cái gì cần cái gì. Thì cái người ở trong cái bà đó nó nói là con á, nói đúng ra là loài Atula, mà nói theo nhân gian là quỷ. À, nói vậy đó, nói xong thì con tên là Vân Loa. Thì cái người bác sĩ chồng nói là con không tin, thì cái cô mà lo cái con hồi xưa rất là hiền, cái cô mình dữ quá đó. Là nó quay qua nó cũng đặt tay bảo liền, nó hỏi là khi mà một người đó, một cô thiếu nữ thôi, bình thường thì phải là hiền, nó thả ra chợ cá một tuần đi, tao có còn hiền không? Tôi mà dữ như thì cũng tại những người. Lúc đó tôi cũng sợ nó quá tôi nữa. Nó nói con từ từ đi, cái gì là nó mới nói là khi mà con vừa ngã đầu xuống mà đập đầu xuống đường nó lúc nó máu lòng ở đây, đáng lẽ là bác sĩ á ta phải biết trước nó bầm ra đứng nó hạ hậu học à. Rồi vô là con biết là chỉ cần lúc đó là con ra khỏi thân con liền, con biết là chỉ cần rút nó bầm mà con không biết cách nào để nói phía tương quan. Rồi người thân xuống nhà khóc. Rồi sau đó khi mà cái xác con không còn cứu chữa được lòng nữa thì nhào ra khóc, nhào ra tiểu, và có người mới đứng giải con đi. Thì khi mà giải con đi ra thì đáng lẽ con đi thì không hiểu ra là cái thảm họ là người thân khác là con bị giết, tôi là không đi được, không đi được thì những người giải nó đánh tập tầm nhẫn như vậy mà đánh đau, mà bên này không biết cứ khóc, xong rồi nếu cứ khóc kể chữa ba chữa tiếng là con đi không được, mà một lần đi là con bị đánh một cái chuyền ra. Vậy con mọc sắc lên, mà hạ đấu sắc là năm bút bắt đầu mọc lên, mọc năm mọc sừng lên. Con quỷ làm quỷ từ đó, và con hận vô cùng. Rồi lúc đó mà cô mới hỏi chứ là, nó xin thằng con, chị kêu con đi đâu? Nó con giải ra một chỗ là thành Uổng Tử. Ở nơi đó có một Đức Quan Âm, mà Đức Quan Âm nơi đó là hiện thân là đàn ông, chứ không phải là Đức Quan Âm như mình thờ. Con nói ở đó con được ban cái pháp giao nồi nhiệm tận. Dạ con học 1 năm.
Dạ tôi có là năm chưa?
Mình đâu có hiểu.
Thầy tôi nói cô học 1 năm. Kể cả là thì ngay cái ngày chết của con, 5 ngày hôm sau thì ngay cái chỗ mà con chết có một cô tử nạn, nó tên là Hồng Cúc. Thì khi mà cái dân mới và dân cũ thì ra tụi con là 1 năm được đi ra 1 lần. Cái cô đó vô một con đi ra
bạch thế đó hả?
Rồi mới nói mà không thấy nó bắt ở đâu cô nó chết chứ không phải con bắt cũng gì đó. Cái cô đó cũng được cái con giọt nha. Vừa ra xong thì một năm học là con cũng đủ để mà khôn ngoan rồi, nó giống như kẹt cái tạo vậy. Thế nên một năm ở đó thì chỉ được ăn hai thứ cái kê, cái chị kể rất là rõ cái cảnh giới sau khi chết và cái chuyện tiếp từng ngày nhưng đây không đủ thì rồi bài học của hộ pháp cái gì tự nhiên ở đâu kể tới dạy cho mình à. Rồi kể nha, rồi cái lời cổ mới nói là bạn đi ra ngoài rồi lập tức đi qua bên pháp liền. Thích một người, một cô đó là cổ đang là giáo sư bên pháp, cô đó là cháu của ông Tống Lượng Ngọc Hờ. Học về dạy đang dạy học bên pháp, giờ còn có một tháng nữa là lên xe qua. Thích một sao cô này về Việt Nam chơi. Việt Nam chơi thì trong cái thời điểm đó thì cổ thúc cho ông bác sĩ này đến hỏi trước của con. Thì cô ở đâu bằng bác sĩ Việt Nam mà so với một giáo sư bên pháp thì nó không có kilo. Hơn nữa ông này là người Tây, mà cô này cái người học trên trường pháp và gia đình cũng khóc. Nhưng mà rồi không biết con ma nó mới cái cô lo cũng nói cô gài một câu là cái cô mà vỡ bỡ lại là cô chi á, là cái người này cô chi là cô giáo sư. Cô nói là anh muốn cứu tôi nha, về kêu cả dòng họ nhà anh ăn chơi một tháng rồi lại đó khóc cho người ta không được, người ta bỏ không ngờ bên kia giả dòng ăn chơi khỏe chơi Việt Nam mình giỏi ăn chơi cả họ giàu 3 tháng luôn chứ khỏi 1 tháng. Tại vì thấy khi mà cái cô ăn này bị mất vì tình trạng đau khổ quá là cái nhà nó đau, bây giờ nghe nói ổng muốn cưới người này cái nhà nó chậm nghĩa là 1 tháng là 3 tháng chứ con cũng làm được. Thành ra cái gia đình lỡ là cái gia đình lễ giáo và mình khi mà thấy điều kiện mà con gái mình thích được mà mình đồng ý, thì bên cái nhà chồng nhà vợ thì ta dọn rồi, mình thấy cái ông hiền đó, rất là hiền hậu, cho nên nói cái công ty này đã nói là phải giữ lại, bắt từ thôi rồi bỏ cuộc sống bên pháp về Việt Nam mà giả luôn. Thì cái chuyện đó là con mang kể nó nói là con cưới vợ cho chồng. Tại vì khi đó cô mới nói là em làm cái gì không đúng, cái pháp này của người ta, em vô em quý báo mà em cũng không có cưới vợ cho chồng con, là con có quyền, đó là con phải đấu khẩu con mang. Thì cô nói nhưng mà em đã chết rồi, mà em bị xui rồi phá nát cái gia đình người ta bên kia thật sắc có cái chồng như vậy, thì em cũng cắt đứt cái tình của người ta rồi, về đây rồi em còn vô pháp mà. Thế này thì chắc như là em sai hoàn toàn. Thì nó nói không sai, xin lỗi thầy á, kiểu vậy đó. Thầy á ở đây kêu thầy mà thật sự đưa một cái tờ mắt lên bịt mặt thầy không thấy được. Nó nói cứng vậy. Còn tụi con là quỷ, là tụi con có một khả năng thấy. Ờ, thầy kêu thật không? Ông thầy nghĩ gì con cũng biết. Con thấy nhân quả bao rồi. Không phải là khi không mà con đi qua bên đó. Đó là người chị gần trước của con. Hai chị đang cùng, chị em được cùng tu và nguyện là đời đời giúp với nhau, đứa này quên đứa này mà bà nàng thì đứa thứ hai chị em người ta nguyện rồi. Tại sao trăm nghìn người con không lợi một người chỉ có con mà. Mà hai đứa có nguyện phước phật là đời đời cùng nương tựa nhau nhé. Thì giờ con mất thân thì cứ cho mượn thân chứ, nói đó cho mình chịu thua. Thì nó thôi nhưng cái ông chồng này nè, nó ngay trước mặt mà con còn muốn bắt tay ổng hết rồi. Ông chồng ấy là hành không biết bao nhiêu kể, ban ngày thì đi chợ tối về phải đóng bốt rồi đi. Như một người hầu.
Tức là từ mai nó bắt hành hạ nó, nhập vô, tức là một sáng
nhập vô giờ. Hậu nói con chỉ hạnh phúc trong thời gian mà chưa có nó. Nó là con quỷ, nó hành con. Nó đắm con một cái bóc sắt nữa đó. Thì nó như vậy, em sai hoàn toàn dở gì thì. Cái nó nói thật sự ra là tụi con là loài quỷ. Loài là loài diễn tiếp và loài ăn tương lai. Loài người là có cái thắng. À. Như thầy á, thầy nói xong cái câu gì giả này nhưng có khách tới cũng thấy thầy hạ sụp thịt cha thì từ đi nắng từ từ thầy thắng bại rồi thầy đại sách về thầy mới quạt bỏ. Còn con không có khả năng đó, khi sanh là cứ sanh tới thôi chứ không còn cái năng,
không có cái thân để thắng,
cho nên loài người mới tu, là quỷ không tu được. Nó nói âm siêu dương thánh âm siêu. Nếu là nó tới mà nó đấu khỏi với mình thì mình thấy nó đúng. Nhưng mà thấy ông này vô tàu không nữa, còn lâu mới vô tàu rồi. Đời trước ông là một vị hòa thượng, hai chị em con là hai phật tử, cất từng cái thóc, giặt từng bộ đồ, vưng từng dĩa này qua dĩa kia nuôi suốt cả cuộc đời. Tu không nên thân, toàn thân lần tới thấy chứ.
Nhớ anh,
nó tới đó mình chịu không? Rồi tôi mới nói cái thứ hai. Nhưng mà ở đây là có hộ pháp, đâu có vô nói là nghe mà cũng tự gái. Tại sao mà vô rồi nó nói là từ cái pháp chị mà qua đứng trong đường giống như có mi cơ vậy. Nó gài cái số nào là nó cũng có không nhỏ được. Lần con là như vậy, chấp nhận thì nó không chấp nhận thì câm. Mà chúng thì phiền, tao đứng ngồi thiền nó oán oán đó. Nhưng mà thật sự là nó muốn nói cho chúng này. Nó muốn nhắc nhở mình, nhưng mà ra đây có hộ pháp vô phải biết được lợi nó. Thầy cầu mà. Thầy cầu mà, thấy bà con không dám vô. Trước khi vô đây, ngoài cửa, ta có hàng hộ pháp. Bố nói là thầy mời mà, thầy xin học mà. Thì nó lập lại cái lời lầm bầm của con. Có quỷ, có ma, có hộ pháp ở đâu. Nó lập lại cái nguyên nhân những gì con bị sao rồi. Thì con bị ảnh hưởng. Thì nó nói là tụi con nha, là Antula, nhưng mà xin thưa thầy ta pháp con hộ pháp rồi. Thế hỏi về con tới đây làm gì? Con sắp đọa. Là đọa là loài chó. Nó nói gì ạ? Nhưng mà mạng đang mạng. Nó nói là không tìm cách cho nó được làm người. Mà nó biết là theo cái nhân quả sẽ đọa làm chó. Là nó sẽ chết luôn hai người. Thì có ông này sợ mình mất gì đâu, còn nắm đứa con nữa. Thằng ra ổng mới nghe buồn bắt của con thì ổng sẽ ổng mới bây giờ xin chỉ cho cách làm người, chỉ cho nó thì cô gà là nó liền là người dễ đó, họ tâm đi ngủ giới con mới dắt nó ra thầy ra ôm hòa thượng thân trời. Thì thấy nó có duyên với con, con quy y nó đi, cô tính đưa nó quy y cho hòa thượng. Thì nó đến với con là nó có duyên cho con quy y thôi. thì cô dẫn nó lên cái địa quy liền. Là tăng quen, tuổi gì biết là ngũ giới, không sát nè, không đồn, không dâm, không giọng, không nói láo. Mà con giữ được điều này là bảo đảm 100% là làm được. Là tại vì Phật có nói vậy. Nhưng mà nếu con sát là con chết, con không có được biết phần này nè. Là mình bị gài nó trong cái đó luôn. Từ đây, nếu mà con mà chết mà đi mà con làm cái người này đi luôn, mình không cần nó sát. Thì nó nguyện nó giữ, nó rất là chân thành. Thì con đặt cho nó cái tên là như nguyện, kiểu là theo cái nguyện vọng của nó. Còn không trộn có nghĩa là người chồng này là của người vợ này, xác thân này là của cô Duyên. Thành ra con cứ nhớ, con chỉ mượn thôi, thì đừng có những cái gì không phải của mình cũng trả lại. Không nói láo, không nói này, không nói đó, nó chắc chắn hơn. Giờ nó ở lại tu viện, nó lúc hút nó làm công quả. Nhưng mà lúc đó thì con mới 30 mấy tuổi thôi, còn cái thân xác là 50 mấy tuổi. Thành ra đó là hai người khác nhau. Khi mà con nguyện nó ra là thì cô, thì bà đó là một người xuất là nguyên quyền. Nhưng khi nó vô thì nó diễn một cái tình thầy trò với con. Và khi mà con tiền với ông là một vị bác sĩ, cho nên ta bận rộn, ta sinh như vậy. Thì nó ở lại tu viện. Nhưng mà nó ở một mình nó và cái bà khi đi về. Nhưng nó có dặn cô con phải đi theo thầy. Thì hỏi con không phải theo ra, mà sợ nó nhập cho mình. Nó nói không đâu. Không, con không dám làm điều đó đâu. Nhưng mà con sẽ cho thầy biết những dấu hiệu con có này. Và nó đưa cô ra Đức Hòa Thượng để xin cô phát một lời nguyện trước mặt Hòa Thượng. Nguyện xin cho cô là người được độ khỏi ăn. Xong nó mới yên. Thì cô Hòa Thượng nó nói thôi để mấy cô tu. Cái cô tu mà âm siêu với anh Thới là âm siêu. Thì nó khóc liền. Nó nói trong 1000 vị tăng chưa có một người phát nguyện độ khỏi ăn. Mà phải ăn chúng con rất là khổ. Người ta đối với người ăn, người ta chỉ sợ, người ta chỉ nguyền rủa mà không biết rằng mất thân người đời mà chưa được tái sinh làm người hay là một cái cõi giới ổn định thì đó là khỏi ăn. Bơ dơ và khốn khổ. Xin thầy chia cho chúng con một người thầy. Nó quỳ mà nó khóc lắm gì. Xin. Thì mà nó khóc thôi, thôi định tao thì khôn không sao hết. Quý thầy quý cô đều nói, nhưng mà phải phát nguyện. Phát nguyện thì mới được, chứ không phải nói chung chung được. Rất là ai nhỉ? Rất là lặng như là lớp la mà hòa. Nhưng mà thật sự con xin tiên anh thầy. Con có độ gì họ hết trơn thì mình có thấy đệ tử đâu. Có biết họ ra sao đâu. Nhưng mà đó là những cái phương tiện. Vì mình rất là kiêu ngạo. Mình làm thầy được mấy ma mình rất là khoái chí. Thì ra họ phát cô là thầy giáo thọ. Nếu mà nói mình là học trò mấy ma thì mình quên. Còn làm thầy mấy ma thì mình khoát. Đó là cái phương tiện của hàng họ đó. Để mà lần giúp cái này. Thành ra các nhà từ đi vô rồi. Nhưng mà cô nói như vậy là mà cô chưa có tính đâu. Cô không tính. Cô luôn luôn có sự nghi ngờ, kiểm chứng. Những khi ta gặp mình gặp. Là trong cái thế giới này gì đó, giang hồ hiểm ác, sao mình tin được? Những cái người này từ đâu đó mình đâu biết. Chỉ là
ở bên có coi phim Hồng Tâm không được, mình giang hồ.
Thầy cho giờ thì họ đóng, họ đóng một màn kịch. Họ là những người lão thì họ đóng màn kịch, họ gạt không sao. Quý vị có hiểu được không? Họ gạt mình một trò cười, rồi họ về mình vô người ta thấy vui chứ ngồi. Nói gì nói, học tập phải kiểm chứng. Nhà cô kiểm chứng. Là những lúc bạn thì nó ở mà đâu thấy nó đâu.
Nhưng mà lúc cái cô đó đi theo thì nó hỏi chắc mà tại cái lúc mà cái cô đó cũng dẫn cô đi vô gặp sư phụ của cô đó thì là còn cái xác của cái cô đó hay là cô
còn cũng đặt
cô còn trong
cái chỉ gặp cái xác đó chứ đâu nhập ai đâu.
Chứ là cho nó để cô đi ra
thì khi mà cái người đó đi về thì cô ở lại nhưng mà khi nào cái người đó lên thì cô vô cô kể mình làm cái gì mình nghe. Thì cô cũng chưa tâm tại vì khi trong viện thì có người kể lại sao. Nhưng mà cái đến cô phải chứng chứng là cái gì mà mình cho chứ mà người khác nói cô không tin. Đây cô làm gì lên là bà bác sĩ nó sẽ lại thì làm cái gì để dạy đâu hết cô không sao. Tại vì mình dạy là mình dạy trước là bao nhiêu người mà thì có người họ ghi lại họ báo cáo là bao lên nó kể rồi sao. Cô chỉ tin khi nó đọc được tâm niệm mình thôi. Thật ra bữa đó cô ngồi cô dịch kinh bác sĩ đó thì trời nắng mà hồi tôi bị không điện mà cũng không có gì thì cô khát nước cái đứa rồi có lên nước đá cũng ngon thì suy nghĩ lại cái không biết nghe bả nội khúc kết bả cười người ta khi vô thì bả lên thiếu nữ hay cười hay nói còn bà đó thì là người đàn bà lớn tuổi thì chịu âu lo hai người khác nhau. Thì nó phải cố cái tay nó áo áo dịch dịch thầy ôm một đá ha. Cái cô mang này mua 500 đổ này à, thôi hơn 2000 cái này thì cô sợ cô nó thân con nữa. Rồi cái chỗ tu viện mà đi ra mua nước đá là phải đi xe đạp khoảng 3 cây số, mà xưa nó con đường này đừng có xuống nhà ra đi mua đường nhà với cô nha. Tổn đức tổn phước, tại mấy cô nó ở với cô cũng biết nó vô nó bạch chúng nó xin tu học đúng không ạ. Nó nói nguyên do thằng nó mấy cô theo dõi chị có nói thì cô mới nói thằng nó nói không con sẽ nhờ người mà không có bắt cái cô này mà cũng không có bắt ai có đụng kia đẩy gì tới điện tử của thầy hết. Nhưng mua 2000 đủ không thầy? Thầy có lòng thân thì mà thầy khai ra mình thèm đã bị con đệ tử biết mình thèm uống nước đá rồi ra giáo thì nó mới hạ thầy sống không thầy tại nó nhấn lòng nhưng mà mình không cầm gì hết thì nó 2000 mới đủ tại vì thầy uống thế nào có cô mang tivi đang chạy vô ké mình ngồi cái lát sau cái có bà phật tử ở đâu á xem nó đâu thấy kêu á có chạy cái đạp vô nó đưa cũng nó nói con nói con nó từng xíu vô con đi nhanh lại vô con thấy nó đá con nghĩ chắc gì con nó đá lên tù nó được rồi khoảng tôi phải mua vô 2000 bạc nó như sư con sợ quá sốc là thiệt nhưng mà chưa rồi cô mới nói nha bữa đó cái con phật tử đến để mà gì từ hồi một đoàn phật tử lớn thì hòa thượng bị con là phật tử lớn thì tụi con đừng có ngồi nó dốc uổng á họ xa xôi đến tốn tiền xe con hãy giảng cho họ một thời kinh ngắn ngắn tìm ta quy ngũ giới để họ nhắc nhở họ đi về nó không uổng tiền chứ đừng mà tới mà xuống nhau ngồi nói chuyện nó dốc nó uổng thì vị trí của cô là ngồi nói chuyện giống như mình nói như vậy nè thay vì mình ngồi nó dốc thì mình ngồi nói chuyện những cái việc đó có cái chuyện này tốt không ạ
có chứ
có
chuyện là chuyện không giờ mà không
sao được thì đó cô mới nói chuyện với họ. À, thì bữa đó biết mắt cái gì cô giảng cô cứ đưa ví dụ á ngủ dục như chị kia ma túy mà nó hoài riết mà
tức là chị giảng á chị
giảng mình ví dụ á giống như là mình nghiện á à thói quen mình chỉ làm nghiện chị kia nó lắc cái chị kia ma túy nó hoài cái mấy đứa thì giảng mà giảng là nó không ăn mấy đứa thì giảng con cô chị kia ma túy hoài lắm thì mình ngạc nhiên mình giật lại nhưng mà nó lắc chiều cũng chị kia ma túy nữa. Thì mấy đứa nó băng cô kỳ với con bữa nay thí dụ thí dụ mà cô cái sự kem ma túy của cô tuyên truyền nó sao kỳ quá nghĩa là mình nói là nên tránh xa ngũ dục tránh xa tội ác đi mà cái đó rất khó với mình nghiện thì kem rồi mình không biết được thì cái con nguyện á nó cười khúc khích nó nói thầy biết sao mà cái sự kem ma túy hoài không tại sáng này á có một cái thằng sự kem á nó kêu mẹ nó tới đây nó xuống thầy đó thì cô nói ổ thằng sự kem à chứ cái thằng sự kem nó tự giận nó chết á. Rồi nó theo mẹ nó tới đây nè, thành ra nó lẩn quẩn hoài cái vấn đề của nó, thành ra thì xì kê ma túy là phải bắt á. Thì cô nghe nó cũng nói là đâu thấy thằng nào đâu, nó để kêu lên cho thầy con. Thì một lát sau có bà phụ tử bà nó tràn lên bà khóc, bà nói sáng là khách đông quá con không dám lên con. Thì bà mới kể là con bà nó bị xì kê rồi nó tự tử, rồi nó mất đến hơn một tuần bà buồn quá bà ra lên. Thì con bị nó cái thằng nó đi theo thằng đó thầy xì kê ma túy hoài. Thành con nó ổn nó tác động được nó đi ăn thì con tác động chứ thành ra khi người dương nó mà buồn quá vui quá giận quá thì người xung quanh nó sẽ tác động lắm nó sẽ suốt mấy con mang suốt thành ra nó dùng tâm niệm phật để là giữ cái tâm mà đây nó suốt nó cái người mà muốn tự tử buồn nó suốt tự tử là mấy con mang hay xuống tầm 7 đó là tại vì nó đâu phải ông thầy tu đâu nó suốt cả chết luôn đó theo con ấy à. Cô nghe là cô hỏi vậy con nó xuống nè. Nó nói dư sức. Cái nó biểu diễn lên. Nó nói cô dòm hai cô lên đầu cư củi nè. Mấy đứa cư củi.
Là hai cô với cô đó.
Cái cô nói đó là những gì tiền thêm làm sao con xuống được. Nó nói con sẽ xuống hai cô nó đi lộn cho con. Và nó bắt đầu mình thấy rõ là hai đứa lên đầu cư củi vui vẻ. Chị em đây không biết. Đứa biểu kéo cơ gì bên này chút. Đứa kia kéo chút lắc đi lộn. Bước mặt khóc chạy luôn. Lỡ luôn. Nó nói con xuống. Cái con không được xuống lọc thứ hai nữa. Nó biểu diễn cho mình. Nhưng mà rồi cô nó nói bây giờ ngay lúc không rồi. Bây giờ thử xuống thầy đó. Để mình kiếm chứng. Anh nói thầy phải kiếm được chứng đâu vừa tay thầy cũng được. Rồi con cho thầy với cô Hành Đoan đi lộn nha. Tại vì hàng học trò đó giống cái mẫu nó bắt ngay nhỏ em.
Hành Đoan là cô em Phúc, em tu.
Con sẽ cho thầy với cô Hành Đoan chọn nhau một cặp nha.
Chứ là nhá cơ đó.
Tại vì thằng con nó cũng ỷ, nó đâu có nhịn. Nó nói rồi thì bà con giữ nha, giữ kỹ rồi. cha nghĩ là nó ngồi trên bánh nó kìm ha, kìm chán ha, đừng bóng tâm động miệng để ma thứ tâm ha. Nó đã chẳng thư mình á, cô vẫn chơi với nó mà vẫn ngồi tiếp tục nó máy bài học, nó máy những cái bài cần thiết. Thì hồi đó thì chỉ có sử dụng bánh chữ thôi, thì cũng làm cho nó đầu sau đó lại nhảy vậy đó. Thì mình thấy cũng em thấm có chuyện gì đó thì mình giữ mà. Rồi thành đoan ở bên thấp bên kia thì cũng đâu lâu qua đâu, đâu có chuyện gì mà nói ra. Thì có đoàn Phật tử họ nhất ngoài về, họ đi quay phim vui ra cảnh tu viện quay, thì Phật tử như cái gì đi gì hay cầm cái máy quay lên, thì cái con nhỏ đoàn Phật tử bên kia chạy qua bận một cái áo rách thở lưng cũng cỡ đứng teo lên cái thằng tóc chị thủy gì thấy bài cái này là cái kia mà mấy cái đó sẽ vô ống kính hết. Thì ta từ nước ngoài ta về mà nó cứ đứng nhẩm nhẩm ở đằng trước cái ống kính người ta, nó nói là cái bản gốc có cái gì đi về thì ta đưa lên kia. Nó kệ họ, em sao em vậy, em cần đóng tập giống chị. Mà cái thể thống của một cái thiền viện mà cái ác
nó
thở một cái khúc lưng như vậy mà người ta biết quay, mà nó cứ đứng lẽ nhẽ lẽ nhẽ. Rồi nó lại nói lại là mình sao mình vậy, bình thường đi có cách không mất gì cũng sợ họ, em ăn của họ thì em có ăn của họ. Nó nói cũng có lý của nó, mình có lý chứ lý của mình. Mấy tuần phim mà ra bên ngoài có không được còn đó. Mày đứng đó tao mặt tay. Nhỏ ôm mặt khóc đi. Chưa bao giờ mà tôi nói nó mà nó không nghe. Mà cái máy kia kia đang chỉ nó vô nó, mà nó làm gì có tức hả? Cái em nguyện mẫu không là như này. Nhưng mà mấy ngày mai nó tức như đó. Thấy thằng hộ pháp cũng vô tức như này. Nó xuống tình điện tự tử. Xuống ngay một cô bên điện tự tử luôn,
chết luôn
hả? Không, chưa. Để nó cho mình thấy tay mình không tin. Chứ cô đó thì có mồ côi, giờ có bị bệnh sỏi, luôn cô có mặt cảm. Thì nó không có số mà nó là tối nay thầy nói cái gì đến thiền á, trong chừng tại cổ đương đau đó. Cô đó đi muốn tự tử, thì chị mới kêu nó đi đến thiền tâm, nó giấu sợi dây ở dưới cái lồ đò. Nó còn thấy được những cái đó thì nó nghe nó không biết mình bất lực. Chứ vậy thì mình nghĩ là mình giảm kinh, mình thấy là tôi là ngon lành thật sự. Quỷ thần thấy tâm thấy ra mà lạ, cái lúc mà con Nguyễn sắp đi, nó sắp đi khách hai thì ngọn sao nó đưa cái chị bình thường, cái bữa sau sao nó nói ngọn, nó không hiểu sao. Ủa sao mai con nói ngọn, cái bắt đầu nó như biết lúc nó là 10 tuổi rồi, nó còn 7 tuổi, còn 3 tuổi cái bắt đầu. Cái bà bác sĩ lên chứ, bà lên ra bánh nhiễm dây, bánh nhiễm tọc trò. Rồi bác cho đồ hàng với tôi cũng nứt hàng
xưa. Cái thị trường nó trở thành một đứa con nứt vậy đó hả?
Dạ, con hiểu sao mà, sao mấy con còn có chút xíu rồi. Nên mấy hộ pháp mấy con, vì nó có cái gì áp dụng cái người người chồng. Vì con có cái tâm tu, thì nó xóa cái gì nó dùng bằng cách là trở lại với con cũng được. Giờ nó bảo là giờ nữa hơi khắc khăn. Nó lạ, là bà lên là một cái người đứng tuổi, 50 mấy tuổi. Thì trong công việc nó chết là nó bị 9 tuổi. Tự nhiên rồi bác đi nhảy tọc cò, anh nhiên ghen. Rồi bác chơi đồ hàng rồi đó, chơi với mấy cái đứa con nít chút chút. Rồi cũng dần lộn cái con, nó lấy đồ con lắc chạy vô. Thầy nó lấy đồ con miệng ra thầy, nó ăn da người nhà. Rồi nó tập lẹ. Rồi xong nó là con cặp đi rồi đó. Khi con trở công ty thì con xin thầy giúp con điện thế này. Thầy khuyên chị chê á, quy y đi thầy, chị cứng đầu lắm. Quy y rồi thầy quy y cho chị đi. Con tự tử với chị không chịu làm tự tử đâu. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái nợ đó mà được chồng đó thiếu đã dai cho đời trước, đời này chị em con xài mất hết rồi, sạch bắt rồi không còn một chút nào hết. Thằng ra con đi rồi thì chỉ phải mà thầy không thấy biểu chỉ ngồi, bởi biểu chồng ngồi, giờ chỉ có quyền xóa khó làm vợ không ăn với chồng, rồi xin được dai phước. Chứ không hai người nó đã hồn ở thầy. Nó nói vậy đó. Nó xin điều đó là điều thứ nhất. Nghĩa là nó giảm thích cho đơn giản. Và hết phước rồi sẽ tan vỡ hai người đó phải ra hồn. Nhưng mà nó nói bằng cái giọng bậc mẹ con đứa 3 tuổi. Rồi khi con trở về với thầy á, thì nhớ là con mặc cái áo đồng màu đỏ. Và con tái sinh là con bị ho thủy gì 3 năm. Tại vì để đền cái tập nó lá nó đi. Tập nó lá. Rồi thầy nhớ thầy quy y cho con, giúp đỡ cho con thôi. Bây giờ thì cái nghiệp ám dục con sẽ được cắt đi rồi con yên tâm. Thì nó thấy gì con cũng bằng lòng hết. Xong là nó đi mất đi. Mà lạ điều là khi nó đi rồi thì em cho bác sĩ nó về, nó đi rồi thì khi mà nó cái ông bác sĩ tới lên cũng hồng hào xuất lại. Hồi trước thì mình cứ nghĩ là nó đi ra ông đây mình quá ra là khi ăn ở với người ăn xuất sinh thế trở thành hồng đẹp chứ. Thì khi ra là thì cô là một cái người là 36 tuổi mà ở chỗ nào đó thì đối với thế gian cô cần cả là cái bà bác sĩ như quý vị đây, họ cũng người bảo luyện gì không không có giải quyết gì vậy. Cho nên thật sự con không dám làm thầy nữa đâu, nhưng mà nhớ cái lời người nó nói thì con mới nhắc lại. Thì nói qua cái miệng của bà chứ ai, nhưng mà bà không có nghe. Thì con nhắc, con nói là con mời cái người chồng con không dùng 6 tháng, tại vì cái thân á con nguyện nó làm nhưng mà cũng qua cái thân mà 6 tháng cũng được không nên và xin giai phước trở lại. Thì bà đứng sống vậy lên lâu đi đâu phước trở lại đây không cần, nghĩa là không sám hối mà cũng không giai phước gì hết. Bà nói là còn vậy đó, bà nói cái đó cô làm thân chứ cô làm giống hơn nữa đâu bị mặt bắt bà đi đi nữa đâu. Mà giờ nói xong là bà đã bạc nghe vậy rồi thì thôi chứ sao. Nghĩa là đối với bà là cô không có, bà không có niềm tin nên cô giờ không có sự tôn trọng rồi thôi. Nhưng mà ông còn rất là đúng. Thì ông hay lên ông kể, ông nói thật sự cũng cái lỗi của con là khổ quá, thì trong lúc mà làm bác sĩ ở bệnh viện con cũng có tình nhân. Là hỏi là cái bà đó đâu, nhưng mà thật sự là con quỷ nó dữ quá. Cái gì nó cũng biết làm sao mà con có ghi gì. Thì con nghe đó, con thấy hấp dẫn, con hỏi là chú có tình nhân rồi, cái con ma đó, bà quỷ nó biết đâu. Nó ban đầu con không để ý. Nhưng mà khi mà bữa đó đi ăn đám cưới thì nó chỉ nói con chứ mà nó nói qua người vợ đó. Nghĩa là khi nó khi bà kia suốt cả mấy năm chục năm trời nữa thì ông mới nói là nó nói với con là nay tôi cho cái con nhỏ ra mặt nha. Ông hỏi nhỏ nào, nó giờ bé ông đó. Ông nó làm gì có thì nó làm bậy đấy. Thì nó nói liền ngày hôm nay đứa nào học máu trong cái buổi tiệc này đứa nó làm vậy đó. Thì cái bà nó cao tung tung ra liền. Hình chiều hôm đó đó ông mới đến nhà cái bà đó, ông nói thôi mình chia tay. Ông kể cái hoàn cảnh đó vậy. Thì cái cô đó một người công giáo, thành ra cổ mới nói anh là bác sĩ thay khoa học mà anh có vẻ là gì đó gì mới thức. Thành ra thật sự thì không, em biết đầu là chỉ hóa ra tại ngồi chứ còn nói thôi chẳng có chuyện đó. Mà nếu mà nó mà lên về em chưa nó tới đây em dậu nó sâu trên đầu nó cạnh lo. Thì lúc đó là bạn đi chế cà phê cho ổng, cho ông đó chế cà phê tại đây, thì kêu nó ngay là đây nó lên tại đây em dậu nó sâu đầu nó cạnh lo. Bà nói vậy sao bà chỉa cái giỏi ổng ngay cái chân sáu tầng ở trên xuống, rồi là hai người chia tao. Thì khi đó tôi nghĩ như vậy thì nó là cái con chuyện nó dữ quá rồi, cái mình cũng dữ quá, không sợ nó rã hồn cho ổng đi qua bên Mỹ, cả nó đi qua Mỹ trước rồi, cho ổng đi qua rồi cho nó thấy khó khăn. Cái bạn nó không giữ là nó không nghe, thôi đi theo cái bạn kia cũng được. Tôi nghĩ một đời con của em rồi. Một tháng sau con đi gặp ông bác sĩ chưa?
Qua đây chứ.
À, ngay đó bữa đó ông đừng học cho ông buộc đầu
cho trả hết nợ rồi.
Hết nợ rồi. Thì khi đó con mới hiểu ai giai phước có nghĩa là xin ông sống lâu rồi làm mọi chuyện cho các bạn
hết nợ rồi mang ăn tù trung tâm
khủng khiếp không
nghe chi bên cạnh giai phước
bà này á ở lại lắm bày con năm sáu chị làm sao nó có lên mặt khóc bà mà bà này cũng dữ nha, ông chết rồi mà ông mất bà bằng lên bà kể luôn đó. Con không ngờ hết nợ như vậy, thật sự con thương ảnh như thế. Nhưng mà tại vì giận, con nghĩ là theo con kia là con nói vậy. Cho nên cái lúc mà ảnh chết rồi con lại không bận, không nắm mắt, thì con mới rước mắt ảnh hay đi đi. Bao nhiêu mà nặng nề tôi ở nhà tôi nói, con đi cho khỏe con ông đi. Chờ bà đến con xin lỗi, con xin lỗi thầy, con có gì thầy tha thứ ra. Bà có đến gặp một lần nữa. Giờ thì các bạn cũng phải tắt học rồi, lâu rồi, mười mấy năm. Thành ra đó là một bài học của pháp dạy cho con. Mà giờ ấy một con ma nữa, mà mình kiểm chứng, mà con kiểm chứng vậy tới lúc đó là con nguyện nó đi theo con đó, mà nó không có bằng bác sĩ. Thì con đi dạy á, từ Đà Lạt ra Vũng Tàu, Biên Hòa, Sông Bé, Long Xuyên. Nhưng mà Đà Lạt là con chọn nó nóng, lên cho nó ở nghỉ mát về nhà luôn. Thì có một lần con đi thì biết là con nguyện thì nó mới đi theo, thì con có dặn nó có dặn này con đi theo thì con có quấy phá gì đâu, à, thầy đâu con nói hàng, nhưng mà thầy phải nhớ là người anh của con không có cái thánh, thầy thương ai thì con thương theo, thầy ghét ai con ghét theo, thầy muốn quán ai là con phụ liền, thầy thanh bỏ thì con xong mừng. nó nói tại con có cái tháng thầy thấy mấy đứa con đứt nó lên má là sao con bên y vậy à, thầy ghét thì con nhất thì thương con thôi. Rồi nó nghe mình nó thấy cũng mắc cười, mình nghĩ nó dốc vậy thôi. Thì khi đó là chị đi rồi xe nó chở lên Đà Lạt, nó có xe nó khó đi, nó tới ngã ba đường Dương Thạc thì xuống nó không chở, nó đi đường khác. Nửa lúc mà nó cái thằng lơ mà nó đứng trên cái môi nó bỏ đồ xuống thì giận quá trời
quắc đại nơi đường nó bỏ
à, năm giờ chiều xe không có mà nó nhận tiền đưa tới nơi mà nửa đường nó bỏ thì giận quá sức, giận mà tức mà không biết kiếm xe đâu. Nhưng ngay lúc đó thấy thằng lơ đứng trên dơ trên dơ trên chân họ nhớ biết cái con nó có theo mình không, mình giận lên sau thằng đó không giận không được. Thấy chị thôi niệm phật thôi, niệm để mà cái tâm nó bình lại. Rồi sau đó là cũng phải hốt đóng đồ đó, rồi sau đó mà đi lên Đà Lạt, rồi đi chùa này chùa kia vậy đó. Thì giống như tiết tiền giống như đây đi chơi vậy đó, thì cũng phải có những cái cuộc thiếu sót ngắn ngắn để nó đỡ khỏi thèm lương tâm là mình đã dùng đồng tiền tính thí. Thì cái pháp xong thì hết cái tháng nắng nó cũng chạy về, chị về nằm trong cái võng thắt lá, chị nằm chị đưa võng ngủ, thì chị thấy có người đưa võng đưa qua đưa lại, mở mắt thì mở mắt ra là đi mệt quá. Thì nó thức dậy thì chị mới mình ngủ mình đâu có ai đâu mà sao có người đi giọng cho mình mà cái giọng cũng còn lúc lắc nè. Thành nó nói kìa mấy đứa đi ăn mới gọi mấy đứa đi ăn, nãy mấy đứa có vô đi giọng còn không, nãy giờ con đâu có vô con ngủ mình à. Từ lúc đó bà bác sĩ bên cạnh là con đưa cái ai nó đưa, thì đó là lần đầu tiên con thấy được hình dạng thấy một thiếu nữ mà ăn sáng tóc thời sắp thời đầu đi giọng cho mình một chiếc mình nói tôi không thấy nhưng mà không mở mắt được. Và nó ngồi nó rồi đi về mở không, con đi theo thầy cũng mở muốn chết luôn. Rồi nó kể là chùa đó thì ăn cái gì, chỗ đó thì ăn món gì, thầy ăn mấy tô. Nhưng khi mình cứ nghe nhưng mà cô hiểu, nhiều khi có người đó nhiều khi ta theo dõi mình đó rồi ta chép những cái đó, ta gọi điện ta gửi cái bàn kia một chùm không nghe. Nhưng mà khi đó nói lúc mà cái thằng lơ đó ra nó đứng nó lấy đồ xuống cho thầy nói thầy sùng quá, thầy sùng cái thằng chết bọn có người như thế mà sùng cái nó sâu thằng nó chút. Thằng nói thì thầy bữa lúc đó tính sâu rồi á. Cái thầy em là thầy niệm Phật. Cái con cũng em là cái con không sùng. Thì nghe cái thầy là của nó. Lúc đó nó còn thử thầy Thánh Châu. Thánh Châu qua đúng không? Thánh Châu mới nói là cái con quỷ này, tầm bậy nó bả à.
Thầy Thánh Châu không có chịu
cái đó. Cái nó thấp. Nó còn thấp như rồi. Nó kêu mình xin lỗi. Xin lỗi cầm văn nghiêm đi. À, cái ba ông mới nói á, tụng quan nghiêm là không có có ma quỷ nào mà làm giết được hết. Nó nói chuyện với ông đó nè, là quan nghiêm với thầy thuộc trong bao giờ thầy quan. Cái nó nói xin lỗi con cá không, con cá. Nói gì xin lỗi đọc đi, đọc quan nghiêm con giờ, con cho xin lỗi đọc lộn cho xin lỗi coi. Ông giảm hết. Là lọc lọc cùng phèo tự hãy cho con đi
làm dữ nè.
Rồi lúc đó cô Duyên Chiếu Thượng Huyện á, Thượng Huyện trong trong chùa đó, mà Thượng Huyện thì cũng đọc cái video thông tin. Ở ngoài thì chỉ có mấy cách xét cho nó ngồi bên chị, thì chị có khóc, thằng ra không có vô diện Thượng Huyện. Cái cô Thượng Chiếu có đọc 10 điều tâm niệm ấy, có thân không cầu không bệnh cũng chứ. Cái năm nay là để con học đạo gì đó, dự định mất không ma, câu nay thì Thượng Huyện nhắn dẫn. Nó nói ai cái câu này là ma là con à ha. Con cho con mình biết đọc hai lần nhưng cho rõ nghe thầy. Con đọc câu có hai lần. Nghĩ là đã ngồi ở đây mà cái thiền đường suốt không viên đủ sức. Con thấy thì thấy dữ chưa? Có thầm không? Thế con ma nào cũng giống vậy chứ. Chuyện đó với thầy có hậu pháp bảo vệ.
Mình sư đang nghe một lời trong chùa có phần máu
đi. Mình sinh học mà. Sao không ha? Mình Phật tử, mình Phật tử.
Thì hộ pháp những cái vị đi sư muốn biết có cái thế giới người âm hay không. Thì sư pháp cái gì sư như vậy thì nó mới vô.
Hồi nãy trễ là vì hộ pháp nó là con để thấy đó.
Thì sư pháp có tính.
Thì sao
tới sao tiếng nguyện là đó là
sao đó đi. Đến sau này khi mình về Bình Dương con đứa con nó làm quá. Mình cứ bồng con đứa bé ở nó làm đỏ là đẩy luôn chị bắt chị chụp hình chung. Cứ tám một tuần là ông tới làm tuần
đó rồi đó đồng thai rồi lấy nữa đó
mà hỏi ca có nghe thôi thì cô biểu thầy dẫn nó đi quy quy cái gì thầy thì nó cứ biểu là cứ tuần là ông lên đó hả thành viên nó lên cái gặp cho cô chứ cô thì nó nhớ là bữa nào ông ẩm thì nó khóc rồi qua ông lên làm mà nhà có thuốc phú giáo á.
Không, chị giữ em đi chứ đâu có hại chị đâu. Không, em chỉ ấy thôi, em giữ thôi.
Em nhìn nó có liên quan với các chuyện chị.
Dạ, không có, em giữ.
nên lúc đó là cứ cố đứng ẩm xuống rồi. Tối nay hai bữa nào cũng khóc. Thì hai lần nào đến là nó mặc áo đồng đỏ. Nó không gì mà
cô. Nhưng mà cái vụ đó là cách nhà em nghĩ là cũng mười mấy năm rồi ha.
Nay nhỏ nó có 17, 18.
Rồi sao nó khát xanh vô đâu? Sao dựng nó mới thành chó hả?
Nó
người đã được đi.
Trước khi tao thai thì nó cho biết là nó mặc đồ.
Tao thì chắc mình không có được pháp lực. Nhưng mà mình học với mình học. Mà mình học là cầu gì cũng thấy. Thì không, thì mình đòi đó. Con không hiểu được cảm giác đó. Sao con cầu siêu. Không hiểu thì nó chỉ. Rồi khi mà dòng chuông á, những người chết thì dán cái tên chuông á, là chị có lai đức á, bắn tiếng chuông là cõi nó không thức tỉnh. Thành ra từ đó chị mới hiểu cái câu mà hồng chúng sinh. Cái hồ sơ mình đọc cái mình không hiểu, nhưng mà nó là một chị có quy đức á, tụng là xưa liền tầy cái cảnh giới nó hồng hồng bơ dơ, hồng đồng chuông, hồng nghe, hồng nghe hồng dịu nào. Rồi khi mất rồi mà khi mà, tại vì những dân linh mà không siêu là tại vì không chịu đi. Chứ không phải là Phật không tướng, là Bồ Tát không có chịu đi.
Nhưng mà lý do là không chịu đi thành
bây giờ.
Chứ sao không giúp đây?
Nó sao không giúp mình đi?
Nó thì có đẳng đó.
Ai bắt? Sao ai bắt? Con né hết trơn á. Biết không nổi. Biết là khổ mà cứ đứt đời luôn. Thì họ không đi. Họ cứ nghĩ gì nhớ một phần nữa làm gì thay đương con cứ nhớ, cứ thương. Chứ dù người đã chết mà còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn biết không nổi. Thì nó tiếng chuông và mình kinh, mà nếu mình hiểu thì mình đọc họ nghe họ cảm thông, còn mình đọc mình không biết, mình không tin, làm sao mình nghe họ tin được? Cho nên đóng chuông cái gì mà đạo cao đức trọng đóng, người nó hiểu và tin họ xin. Tụng kinh mà mình hiểu và tin người nó xin, em không tin làm sao xin? Phải không? Thành ra cái lời kinh cầu ăn cầu xin có tác dụng mạnh là khi mình tin mình hiểu.
Trên này chút có tên không?
Cũng như mấy em thấy cô đi qua này, khi cô đi qua đây là cần phải qua Campuchia rất dễ, tốn rất ít tiền, và đến một cảnh giới mới có gia thấp hơn, nghèo hơn, mà qua Mỹ là khó nhất trong các quốc gia. Xin đi qua Mỹ có thể xin ra Mỹ rất khó, đó là quốc gia giàu hơn bạn ha, thằng em xin cảnh lòng nó khó hơn là xin khỏi dữ. Với những cái gì hiểu rõ nha, thành ra khi mà hiểu được điều này rồi cứ thiệt thương. Trong nhà mình mà có những cái vong linh đó không siêu thì xin thương, không phải là người thường mà là ông bà cha mẹ nhiều lần, chứ mà cũ quyền thất thổ thương con thương cháu mà đi từ nơi này qua nơi khác thì sợ người ta có tuổi thôi. Thành ra mình thương thì tụng kinh, cho nên cầu nguyện đó, cũ quyền thất thổ lục đạn tôn thân đa sinh phụ mẫu, quá khứ huynh đệ bằng hữu chi thức. Thì từng tư nhập tấm siêu vào lụy thế oán thân tự thử đồng lâm nhập mộng. Vì thế oán thân là chẳng những người thương đi theo mà còn người thù đi theo. Người thù hẳn cũng đi theo. Em thương ai thì em nhớ hoài người đó, em ghét ai em cũng nhớ hoài. Đó là cái mà nó thúc nha. Thì Bồ Tát sẵn lòng cứu nhớ, Phật sẵn lòng không chịu đi. Đó là chuyện đó. Thật em hiểu nghe, không ai mình, cho nên mình gột mình chứ đâu có ai gột mình đâu. Chứ nhiều người á nuôi con nuôi cháu lớn lên tới hồi cái ngày nó đủ lông đủ cánh, nó bạc lại nó lại cũng ở đi đâu cái gì đi, sao mình thương mà đi đâu có nổi. Sáng mẹ 20 tuổi đủ lông đủ cánh rồi chết không đâu. Đi theo bằng con, cháu nấu theo nó, mà nó đâu có một cân.
Cô đã bị sách rồi chứ.
Ai còn cái gì? Chẳng ai còn. Đã lấy một chữ tình, thứ tư mình buộc với mình. Thấy không?
Tại nó bị cười qua chứ.
Tuổi này là tuổi, nó 20 tuổi mà còn nhiều khi hồi xưa là một cô mình tự mình tính sinh. Thì nó lớn nó chơi rồi, nhưng mình theo à. Theo nó cằn nhằn, chữ nữ cũng thôi, ai còn. Thành ra chính cái tình thương đó, mà nó không siêu mà đi theo từ đời thì con cháu là khi tụng kinh cầu nguyện thì mượn lời kinh và cái tấm lòng mình để nhắn nhủ, thì khi đó cái người đó mới biết à, tại vì họ bỏ thì hơn ra họ không còn ai hết. Tại sao quý vị đeo con đeo cháu? Tại vì đó là những người quý vị tin tưởng thương mến mà đã nuôi nó mà. Bây giờ ngoài nó ra mình biết theo ai đây? Nhưng mà nếu biết có một cảnh giới tốt đẹp hơn, nếu mà vui những cái cảnh giới tốt này ra, quý vị đi liền cái gì? Thì khi đó mới chịu theo Phật, mới chịu theo cái gì mà khác. Chứ không ai còn mình hết. Thành ra trong địa tạng á, là Phật đức địa tạng cũng phát nguyện là nếu còn một chúng sinh á còn ở trong địa ngục thì không chưa, phải không? Rồi đức Di Đà cũng nguyện là chỉ cần niệm 10 câu 7 tiếng là được về, mà mình sắp dựng vậy đâu. Là nghe cái gì tin, đầu tiên là cái tin. Tin thì cái lời nói chứ mình không có. Đó thì chẳng hạn như tôi hồi tôi ở Việt Nam, tôi nghe người thân tôi, người quen tả cảnh bên Mỹ tôi cũng nghe, rồi tôi cũng nhớ. Rồi tôi cũng kể như nghe ở bên Mỹ cái này cái khác. Mà thật sự là tỉnh tưởng chứ có biết là khi tôi đi qua đây rồi tôi trở về nó khác. Chẳng hạn như có những người Phật tử họ yêu cầu tôi giảng pháp, tôi nói tôi thấy cái gì có băng gì đó, thì họ mới nói nghe nó khác như băng cô ơi. Nghe băng nó là cái gì á, mình không có nói với mình nghe thôi, mà cô nói nó khác. Thành ra quý vị tin thì quý vị lại cầu nó có những việc cái tu, nó mới có một cái sự lẫn mạnh. Thành ra khi mà tôi biết được cảnh giới, mà đó là chỉ một bài học về cảnh giới sau khi chết, những cảnh giới cao hơn thì khổ pháp, cho nên chị rời tôi hiện tôi xin học. Tại sao tôi xin học thì tại vì cái con đường mình đi không biết đúng hay sai, nhưng mà khi tôi ở vị trí của người giáo họ ở trong tu viện thì cái vị trí mình ảnh hưởng tới nhiều người, không biết mình học có kiểu này có đúng hay không nữa. Thật ra đang trong thực hiện thì tôi đi một mình, chứ nếu mà mình đứng vị trí dạy học thì tôi sợ mày làm sao, mày chỉ phải làm sao. Còn này á, mai nhờ quý chịu, mình có một cái quyền tự do, nhưng mà mình đâu có thể giảng, tôi không có thể giảng những điều này ở Việt Nam, không thể kể những điều này vì nó là không hiểu nó là cái gì, nhưng mà không hiểu gì đâu mà nó được. Thành ra cái đó chỉ do mình kinh nghiệm. Giờ khi tôi đi qua từng số là thì ngàn hậu pháp dạy cho rất nhiều bạn. Giờ bây giờ tôi là một người rất tin. Và khi tin chỉ nói với những người đồng chí tin cậu. Chứ tao, mình nói tao, tao chỉ bán cho mình cậu. Mình hấp tác.
Thưa đi sư, cái này có thể đâu ạ. Bây giờ điểm như đang xong mà mình biết hiểu ra mà mình đã sửa sỏa ra chứ là sao.
Cô nhìn một con câu con vào mặt nó, cô biết nó buồn hay vui gì nó giống. Thì trong cái cảnh mình sống, trong đời mình sống, khi mà ăn siêu thì duyên thới. Cái nhà mình ở mình thấy vui, mình thấy ăn ngon nó khác, mà khi mình thấy nó buồn bực, nó không phải nó. Thì trong địa tạng nó nói nhiều khi này báo phòng. Nó thế này, nó vậy có cái cảm ứng. Thì cái nhà nào mà tụng kinh, sám hối hay là có phù hợp, cái không khí nó khác. Mà thường thường đó là nếu mà chủ quyền mình mà không có siêu á, thì thường thường là trong gia đình lục đục. Và có cái gì mà không hài lòng thì nó qua, nó không gia đình nó lục đục. Tôi thấy là như vậy.
Bây giờ
thứ là có những cảnh giới họ về, chẳng hạn như những vị sinh viên mặt trời, họ đi về rất là nhẹ nhàng. Thì có thiên, giống như quý vị qua Mỹ thì về Việt Nam khỏe, đâu tốn nhiều tiền mà từ Việt Nam qua Mỹ nó cực lắm. Thành ra những người là phát sinh là khỏi người hoặc đọa nhưng có dưới khó gì vậy. Nhưng mà những vị ở trên ở trên thì họ về rất là nhẹ nhàng, mình sẽ nhìn thấy những cái tốt, nhìn thấy là tâm trong giấc mơ cái loạn nó không giữ. Mà những gì đọa là cái tẩm mà dưới thì những giấc mơ thì mình cũng không giữ. Có người về thấy mình thấy họ mang lông cùng sự sức làm biết không nào. Nhưng mà những người đó thì thường thường một năm họ được đây, và những cái nhịp nào đó họ được trong một hai lần cho nên lúc nào. Và quý vị nên nhớ đến luật pháp của thế gian, chẳng hạn như ở bên Mỹ, ở Việt Nam đương nhiên ở bên này là người ta có súng tự do hay là bắn giết. Ở bên Việt Nam mà muốn giết người phải thay mày dao, còn phải chạy tao gần người nó mới đâm được. À, còn cái đây là nó bóp còn cho mình chết luôn. Thật sự tôi ra đây tôi đâu có thấy đâu, nó phải có luật pháp của từng tiểu bang và luật pháp liên bang chứ. Cái gì hiểu điều này nha, phải không? Thì bây giờ trong cõi ăn á, em có ủy gì cái công an tôi kể mà nó có được nhiều cái khả năng mình không có. Không có luật pháp của cõi ăn á thì chắc mình chết hết trơn rồi. Ai thì mang nhậu pháo rồi, phải không? Ừ. Thì nếu nói theo cái kiểu mà ở Việt Nam là bên này là ai bị bắn cái đó rồi, ai có súng này, có luật pháp càng gòn. Rồi nó lái xe là chạy cách trăm cái số giờ, kiểu này chắc xe đụng hết rồi. Thật sự tôi thấy có một cái trật tự khi đổi lên, khi đèn đỏ, khi đèn xong thì có những cặp mắt vô hồn camera nó dồn xuống. Và tôi vừa lái xe một cái là tôi mang bị sụt đèo. Có một cái luật pháp chở đâu đó tôi răng rắp. Và dù không có abolition cái đó thì có cái năng gỡ về. Đó là luật pháp của
Còn ở Việt Nam có tên đường sắt không? Hay là chỉ có cảnh sát mới tính?
Làm gì không làm. Nhưng mà bây giờ tôi nói về đường sắt với ông á. Con ma có thể là mỹ luôn á. Nó không ma quá mà. Thành ra người Trung Quốc còn hay lắm. Kinh nhân quá không mấy nghìn năm sắt là hay. Thì người Ấn cũng vậy. Quý vị thấy là người Trung Quốc thì trời là Phật. Quý vị có thấy là người ta thường trình trước là bằng thiên. Ở trong bằng Phật. Rồi ông Táo. Rồi ông Tỉa. Rồi Phổ Thành, rồi bà Chúc Thứ, nó lung tung hết trơn à. Rồi bà Ngũ Hành, bà Ngũ Thiên, đó hả? Xong mà nó đủ thứ hết trơn à. Cái gì có thấy rõ rồi đó hả? Tôi được học hết rồi. Bây giờ tôi chỉ đưa cái ví dụ thế này. Ví dụ ông thầy là ông Hoàng Thượng ở một cái chùa mà 700 Phật đệ tử và 80.000 Phật tử, ảo thầy vua chùa. Rồi để ông tỉnh trưởng này đến hay đến ông mà tổng thống đến là quý vị ông vẫn kêu bằng con như thường. Nhưng mà đó là trong chùa. Ông ra ngoài đường mà ông bốc rác, ông xin phép thì ông đi đóng về. Ông đi xe, ông không xích beo, ông cũng bị giấy. Ông đi đem vàng thì ông phải nói không? Thầy đây là số 1 trong chùa, không được phạt. Xong, người đệ tử sẽ tặng ông. Đó là luật thế gian. Luật trong chùa là trong chùa là thế gian. Thầy bà và tôi thầy phải giữ ra tại vì thầy ảnh hưởng tới Phật tử. Chỉ cần một người phá luật ở trên xa lộ là tai nạn sẽ xảy ra liền. Luật nhân quả đã chắc hẳn. Nhưng mà con người thì gian hết. Mà không có người mà là mình cứ dựng đền. Cho nên không có tập hết trơn. Thành ra phải có một người đứng ra để mà cai quản thế gian này và thi hành luật pháp. Thì ở thế gian là ông tổng thống hay là ông vua. Thì trong cái cõi mà cai quản trong càn khôn này đó, nếu mà nói về xuất thế là chư Phật. Chư Phật thì trường chư thiên cho tấn thiên thần quỷ vật thiên lâm bát bộ đều phải quy y Phật. Nhưng mà cái người mà giữ quản cái luật pháp trong càn khôn này gọi là trời đất đó. Thì cái người chuyển qua đó là vua trời đế thích. Mà thường thường mình nghĩ là bằng môn tả đạo á. Bây giờ tôi để cho quý vị thấy là cái vị đó là ai nha. Ông Thiện với ông Ác trước cửa chùa, còn hai vị Hồ Pháp là ai? Là quả thân Đức Quan Thế Âm. Cái ông đẹp cũng là quả Đức Quan Thế Âm, mà ông xấu cũng là Đức Quan Thế Âm. Cũng như cái ông mà đi phòng ghét nhất mấy ông giám thị á. Giám thị cũng là thầy giáo thưa quý vị. Mình không có ghét ông thầy dạy tợ, ông thầy dạy học, mà ghét cái ông giám thị. Bỏng giám thị còn ghét hơn, bởi vì ông thiên phạt mà. Nhưng mà nếu vậy nó cũng xuất thân từ trường sư phạm. Thấy không? Như vậy thì cũng được. Rồi bây giờ một người giữ năm giới quân bình thì mới được làm cõi người. Mà một người ở trong này quý vị thấy, cái người mà phước báo nhiều trong cõi mình được làm như vậy. Một quốc gia mà có những tư tưởng tốt thì là vậy. Thấy không? Tức là cái phước báo là để so sánh kinh doanh về cái quả người ta gieo. Chứ đừng có chửi người ta, thấy người ta giàu cứ chửi. Ta khiêm thì người ta giàu, người ta có phước đức ta giữ được tiền. Mình xài hết trơn rồi mình ganh tị. Thấy người ta đẹp mình cũng tìm cách chê. Họ đẹp là do cái duyên ít sanh, cho cái duyên cúng Phật hay là cái duyên là sức lòng đạo. Thấy người ta đẹp muốn kiếm cho được cái mà chỉ ra cho mặt xấu. Đâu cái tâm mặt đó là đủ xấu rồi. Đây, hai tác phẩm. Và ra ở trong nhà Phật có cái gọi là tùy hỷ tâm đức. Hồi nhỏ tôi không bị lắm. Và chỉ tôi bà đẹp, bà trắng, tôi đen. Còn bà đẹp lắm.
Ở đây thì Phật tử đều biết ông thân bà thân mình là hai thắng nhai xong và đẻ là hai cục than ấy.
Mà tôi tức là tại tôi nghĩ ba má tôi bất công. Tại sao chỉ trắng tươi mà mình đen thui? Thì ông thân tôi nói là tại vì ngồi trong ba lòng tệ ba bán. Và má con có mang thì cứ ăn dụng hữu phúc tệ làm hai lượng vàng mà ăn hết trơn. Thì ra đen thui còn ớt hết gì nữa.